This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, Dũng em xin kính mời quý vị đến với chương trình Những Câu Chuyện Vụ Án. HH Home, ông chủ khách sạn chết chóc. HH Home tên thật là Herman Webster Mergit, sinh ngày 16 tháng 5 năm 1861 ở Gilmanton, Wisconsin, New Hampshire. Ngay từ nhỏ thì Herman đã bộc lộ niềm yêu thích phẫu thuật những con vật nhỏ. Lớn lên theo học một trường y khoa, nhưng Herman sớm bị đuổi học vì lừa đảo, bảo hiểm và ăn cắp xác chết để làm thí nghiệm. Sau đó thì Herman đến Chicago và học, trở thành một dược sĩ. Với vẻ ngoài thanh lịch, quyến rũ, hắn nhanh chóng trở nên giàu có và được nhiều người biết đến. Năm 1887, Home dùng số tiền mình có được mua một lô đất và xây dựng thành khách sạn đồ sộ với hơn 100 phòng và 3 tầng, được xem là khách sạn tráng lệ nhất thời bấy giờ. Công trình khách sạn này được xây dựng trong sự vui mừng và chào đón của những người dân thành phố Chicago. Nhưng không ai ngờ rằng đây là tấm bình phong che chắn cho thú vui giết người của một tay chủ bệnh hoạn. Tầng 1 là các cửa hàng, tầng 3 dành cho phòng ngủ, còn tầng 2 và tầng hầm chính là nơi che giấu bí mật kinh hoàng mà chỉ có HH Home mới biết. Home thật sự rất thông minh và tinh vi khi luôn thay đổi cấu trúc của khách sạn. Mỗi căn phòng, một chút một, hắn luôn thay đổi nhân viên cũng như nhà thầu xây dựng. Vì vậy, không một ai có thể nghi ngờ về mục đích thực sự của Home. Khách sạn của Home được thiết kế rất đặc biệt. Home dùng các tầng trên làm nơi lưu trú cho riêng mình, chứa nhiều phòng nhỏ tiện cho việc tra tấn và giết hại nạn nhân. Một vài phòng có lỗ hổng trên trần dùng để phun thuốc độc vào phòng và được cách âm để không ai có thể nghe thấy bên trong đang xảy ra chuyện gì. Một số khác thì được lắp đặt hệ thống nhiệt, có khả năng biến căn phòng thành một lò nướng khổng lồ, nhanh chóng nướng chín những khách hàng tội nghiệp đang ngủ say bên trong. Có vài phòng chứa máng trượt dùng để di chuyển xác chết xuống tầng, nơi có lò thiêu, hố vôi và bồn tắm axit dùng để tiêu hủy xác. Một số căn phòng có thể thông với các phòng khác nhờ những vách ngăn được bí mật ẩn giấu trong các bức tường. Có những phòng có máng lớn chạy thẳng xuống tầng hầm. Đó không phải là máng dùng để giặt đồ, mà thực chất để đưa xác chết đến thẳng tầng hầm, nơi mà Home mổ xẻ làm thí nghiệm. Tất cả các cửa ra vào đều được kết nối với một hệ thống báo động rất phức tạp. Bất cứ khi nào có ai đó bước vào hành lang hoặc xuống cầu thang, tiếng còi sẽ vang lên trong phòng ngủ của Home. Dưới tầng hầm, nơi phòng ngủ của Home là những chiếc xương rải rác khắp nơi, đa số là của động vật và trong đó có cả xương người. Chiếc bàn mổ dính đầy máu được hắn sử dụng để mổ xẻ nạn nhân cho thú vui bệnh hoạn của mình. Gần đó là những cái thiết bị hỏa táng thi thể, các dụng cụ tra tấn và thùng axit để phân rã xác chết. Và sau khi thả nạn nhân xuống qua máng xối, hắn ta sẽ mổ xẻ và bán các bộ phận hoặc xương cốt cho những cơ sở y tế hoặc ở chợ đen. Hôm không có tiêu chí chọn nạn nhân nhất định. Nạn nhân của hắn là người già, trẻ em, phụ nữ, hoặc đơn giản chỉ là khách hàng bị khách sạn tráng lệ kia thu hút mà tự bước chân vào chỗ chết. Hôm quyến rũ những người phụ nữ xuất thân từ gia đình danh giá và một số người trong số họ không còn được trở về cùng với gia đình. Hắn dụ vài người phụ nữ giàu có cưới mình và trước khi giết chết họ, hắn bắt họ viết di chúc để mình thừa hưởng toàn bộ tài sản. Dưới tầng hầm nơi phòng ngủ của Holmes là những chiếc xương rải rác khắp nơi, đa số là của động vật và trong đó có cả xương người. Càng ngày Holmes càng giết nhiều người và chiếm đoạt nhiều tài sản hơn để duy trì cuộc sống bí ẩn và giải quyết những khoản nợ của mình. Tuy nhiên thì trong một lần trò chuyện với tên cướp tàu tên là Marion Hespeset, Holmes đã vô tình tiết lộ rằng mình đang có một âm mưu gian lận. Marion Hespes đã tố giác Holmes và tên sát nhân bị bắt khi tham gia vào vụ gian lận tiền bảo hiểm quy mô lớn tại Boston vào ngày 17 tháng 11 năm 1894. Khi cảnh sát khám xét khách sạn The World Fair để tìm thêm bằng chứng, thì khám phá ra mọi chuyện sát nhân của hắn ta. Và khi khám nghiệm khách sạn, cảnh sát phát hiện một đường hầm bí mật thông xuống tầng hầm bí ẩn, có một hố vôi sống và một chiếc bàn đầy máu khô. Khách sạn có nhiều cánh cửa đặc biệt, chỉ có thể mở được từ bên ngoài và những chiếc két sắt dùng để chứa người. Rải rác quanh tầng 4 của khách sạn, cảnh sát cũng tìm thấy áo quần, xương và tóc của nạn nhân. Hắn khai với cảnh sát đã giết 27 người, nhưng cảnh sát nghĩ rằng con số có thể hơn. Số lượng nạn nhân không thể chứng thực bởi vì tầng hầm khách sạn của Holmes được trang bị các thùng axit để phân hủy các bộ phận cơ thể còn sót và lò hỏa táng để mà đốt xác. Theo ghi nhận mất tích thì người ta nghĩ nạn nhân xấu số của Holmes có thể lên đến con số 200 người. Hắn nói với các mọi người khi bà nhìn trong gương, hắn chỉ thấy khuôn mặt và hình dạng của quỷ, không thấy bản thân mình. Holmes bị kết tội và xử tử hình bằng hình thức treo cổ vào ngày 7 tháng 5 năm 1896 tại Philadelphia. Sau 20 phút giãy giụa trong đau đớn, tên sát nhân chấm dứt cuộc đời ma quỷ của mình. Không lâu sau đó thì những người tham gia vào vụ án của Holmes cũng gặp nhiều việc vô cùng xui xẻo. Người cai ngục tại nhà tù giam cầm Holmes bị giết chết. Văn phòng luật sư thụ lý vụ án nổi tiếng thì bị cháy. Thứ duy nhất còn sót lại sau trận hỏa hoạn là một bức ảnh của Holmes. Nổi tiếng nhất là Patrick Quinlan, người trông coi khách sạn sau khi Holmes chết, cũng như biết nhiều nhất về tòa nhà ma ám, đã tự tử vào năm 1914. Trước khi chết, ông ta chỉ để lại một câu nói rằng, "Tôi không thể nào ngủ được." Vụ án Estibaliz Carranza, sát nhân tiệm kem, giết người vì muốn được làm mẹ. có trong tay tấm bằng thạc sĩ kinh doanh. Etipalit Caranza quyết định lập nghiệp bằng một cửa hàng kem mua lại từ đôi vợ chồng già ở thủ đô Vienna, nước Áo. Thoạt nhìn thì người phụ nữ này rất dễ dàng kiếm được thiện cảm của người đối diện nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, phong thái nho nhã. Chính vì thế sau khi phanh phui tội ác đáng sợ của ả, mọi người không khỏi ngỡ ngàng. Năm 2012 thì Etipalit gọi điện đến cho thợ sửa sau khi phát hiện hệ thống đường ống nước trong cửa tiệm bị hỏng. Khi bước vào tầng hầm để kiểm tra hệ thống ống nước, người thợ sửa chú ý đến các vết lồi lõm bất thường của sàn nhà bê tông, nhưng không mảy may nghi ngờ. Tiếp tục đào tìm ống nước, họ lại phát hiện một vật thể kim loại ở phía dưới. Cảm thấy điều gì đó bất thường, người thợ sửa bắt đầu đào sâu hơn và nhận ra đó là một chiếc tủ đồng. Bên trong là các phần thi thể bị chặt ra của hai cái xác. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng dẫn độ Etipalit, khi đó đang vi vu ở Ý, trở về nước Áo, vì cho rằng ả chính là nghi phạm số một trong vụ ác giết người man rợ này. Và trong quá trình lấy lời khai, nhân viên điều tra không khỏi bất ngờ trước thái độ tỉnh táo của Etipalit. Ả hoàn toàn không có ý định che giấu bất kỳ một chi tiết nào về tội ác mà mình gây ra. Theo đó thì hai thi thể kia chính là người chồng cũ và người yêu cũ của cô ta. Etipalit thậm chí còn khai rằng ả đã tiên liệu được việc những người thợ sửa ống nước sẽ phát hiện ra chiếc tủ đồng kia, nhưng vẫn cho họ tiếp cận hiện trường giấu xác. Chuyện về nữ sát nhân máu lạnh này được đăng tải trên các trang báo lớn và truyền thông gọi Etipalit là sát thủ kim tơ kem tươi hoặc là sát thủ máu lạnh vì hành vi giết người không gớm tay của ả. Nói về nạn nhân đầu tiên, Etipalit cho biết đó là Holger Horn, chồng cũ mà ả miêu tả là một kẻ bạo lực, lười nhác và thường xuyên bạo hành vợ. Sau khi ly hôn vào năm 2008, Holger vẫn quyết bám trụ tại căn hộ của ả và không chịu rời đi, khiến cho Etipalit vô cùng khó chịu trước khi nảy ra ý định thủ tiêu anh ta. Nghĩ là làm, lợi dụng lúc Holger đang mải mê làm việc trên máy tính không để ý, Etipalit dùng khẩu súng bắn 3 phát thẳng vào đầu khiến nạn nhân gục chết ngay tại chỗ. Sau nhiều nỗ lực phi tang thi thể không thành, Etipalit quyết định dùng máy cưa phân xác thành từng mẫu nhỏ và cho vào tủ đông giấu dưới tầng hầm của tiệm kem. Và khi hàng xóm phàn nàn và tiếng kêu của máy cưa giữa đêm, Etipalit giải thích đó là âm thanh phát ra từ chiếc máy làm kem mới mua. Nạn nhân tiếp theo chết thảm dưới tay của Etipalit là Manfred Hinterberger, doanh nhân kém ả 20 tuổi. Sau thời gian yêu nhau thì tình yêu của cả hai bắt đầu đi vào ngõ cụt. Ả mô tả cảm giác khi đó như bị đi vào địa ngục. Không chỉ lên kế hoạch giết người yêu, một thời gian trước khi ra tay tàn độc, Etipalit đăng ký học lớp bắn súng chuyên nghiệp và một khóa học trộn bê tông. Tháng 11 năm 2010 thì Hinterberger trở về nhà trong tình trạng say xỉn và hai người cãi nhau dữ dội. Chưa nguôi giận, Etipalit lại tức sôi máu khi nghe thấy tiếng ngáy của người nằm cạnh. Ngay khoảnh khắc đó, người đàn bà máu lạnh rút súng bắn chết Hinterberger và thản nhiên ngủ ở trên ghế sofa, bỏ mặc thi thể máu me nằm trên giường. Đến tận sáng hôm sau, thưởng thức xong ly cà phê, Etipalit mới bắt đầu phi tang thi thể theo cách mà cô ta đã làm với chồng cũ. Nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ trong hai câu chuyện tình cảm trên được Etipalit khẳng định là do nạn nhân không thể giúp cho cô mang thai. Chính khao khát làm mẹ đã dồn ả đến bước đường cùng và quyết định tự giải thoát cho chính mình bằng cách thức độc ác nhất. Sau khi lắng nghe những lời khai rợn người, luật sư khởi tố đã mô tả Etipalit là người đàn bà cực kỳ nguy hiểm, có thể sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì, và con ác quỷ bên trong được ả che đậy bằng vẻ ngoài ngây thơ và thùy mị. Cuối cùng thì tòa án đã phán cho Etipalit nhận mức án chung thân và được giam giữ tại nhà tù tâm thần vì cho rằng người phụ nữ này bị rối loạn đa nhân cách. Một mặt cô ta cư xử rất tốt, nhưng ở mặt kia cô ta là một kẻ sát nhân máu lạnh. Theo nhận định của bác sĩ thì Etipalit luôn nghĩ rằng mình là một nàng công chúa chờ đợi chàng hoàng tử đến cứu vớt cuộc đời của mình. Và trong thời gian ngồi tù, Etipalit đã kết hôn với một người đàn ông và hạ sinh một đứa con trai. Sự ra đời của đứa bé phần nào khiến cho Etipalit cảm thấy hối hận về những việc làm trong quá khứ. Theo nhân viên trại giam thì Etibali đã có những chuyện mướn tích cực, nhưng điều đó vẫn không làm thay đổi phán quyết của tòa án. Đầu năm 2017 thì Etibali được chuyển sang giam giữ tại nhà tù tâm thần, toàn là tù nhân nam ở Aston. Và đó là vụ án Home, ông chủ khách sạn chết chóc, và vụ án Etibali Carranza, sát nhân tiệm kem, giết người vì muốn được làm mẹ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những vụ án kế tiếp trong chương trình Những câu chuyện vụ án vào sáng thứ hai tuần sau.